Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân để cùng tham gia với chúng ta. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, đề tài hôm nay liên quan đến những tranh chấp ở Biển Đông. Tin cho hay là cái này là theo những ngư phủ Philippines báo cáo lại với chính phủ của họ rằng họ đã có thể đi đánh cá ở cái vùng Scarborough. Scarborough, thưa quý vị, là một cái nơi mà có tranh chấp mà Philippines nói là thuộc chủ quyền của Philippines. Nhưng mà trước đây đó thì Trung Quốc đã đưa tàu đến và ngăn chặn không cho các ngư phủ Philippines đến đánh cá ở khu vực này. Rồi trước đó không lâu thì tân tổng thống của Philippines, ông Duterte, đã có chuyến thăm đến Bắc Kinh. Thì không hiểu là nó có cái sự trùng hợp gì ở đây hay là chỉ là ngẫu nhiên hả thưa anh?
Nhiều người vẫn cho rằng là cái thái độ có phần thoải mái hơn, có phần là nhân nhượng hơn của Trung Quốc là do cái sự xoay chiều ngoại giao của tân chính phủ Philippines do Tổng thống Duterte lãnh đạo, và đặc biệt là sau cái chuyến viếng thăm cách đây gần hơn 2 tuần của ông Duterte đến Bắc Kinh. Thì những cái hiện tượng hay là những cái chỉ dấu mới cho thấy rằng là các cái ngư dân của Philippines đã có thể vào cái vùng đánh cá trong cái phạm vi mà được gọi là cái vùng lãnh hải của cái bãi cảng Scarborough, như là một thường thường Philippines vẫn coi đây là một cái ngư trường truyền thống của người dân của họ. Nhưng mà từ năm 2012 khi mà Trung Quốc chiếm đóng cái bãi cảng Scarborough này đó, thì ngư dân Philippines bị nghiêm cấm không được lai vãng tới cái khu đó, và do đó cái quyền lợi về khai thác hải sản của họ sẽ đã bị tụt giảm rất là nhanh, và có cái nghề nghiệp, cái đời sống của họ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta phải cho phép tôi xin mở ngoặc ở đây chút xíu để nói về cái bãi cảng Scarborough. Bãi cảng Scarborough chỉ là một cái bãi cát mà thôi, nhưng mà bây giờ có thể là đã được bồi đắp với một diện tích khá rộng hơn, và nó nằm ở cách cái đảo Palawan trong phạm vi 200 hải lý của Philippines. Thì đó là một cái vị trí địa lý mà nó gây ra tranh cãi rất là nhiều giữa hai cái nước, bởi vì chúng ta đều biết là theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế, mặc dù là Tòa án Trọng tài Quốc tế không phán quyết về vấn đề chủ quyền, chỉ có phán quyết về cái vấn đề tư cách đảo hoặc là những cái thực thể ở trên trong cái vùng biển này mà thôi đó, thì Scarborough lại nằm lọt thỏm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, trong khi đó lại do Trung Quốc kiểm soát, và chính cái tình trạng này nó gây ra những cái sự tranh chấp khá nghĩa là sôi nổi hay là khá nghĩa là căng thẳng giữa hai nước từ cái hồi cái tổng thống Aquino đệ tam, tức là ông Bernardino Aquino, người đã khởi kiện về cái việc này trước cái Tòa án Trọng tài Quốc tế. Trở lại cái vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng là sau cái chuyến đi của ông Duterte thì hai bên đều tuyên bố là cùng thắng lợi hết cả. Ông Duterte thì nói rằng là nhờ có lẽ là qua cái sự thân thiện trở lại giữa Manila và Bắc Kinh thì bên Trung Quốc đã cho phép ngư dân của Philippines trở lại để đánh cá ở cái vùng biển này. Trong khi đó, bà Hoa Xuân Oánh, tức là cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, lại nói rằng không có gì thay đổi cả, mà chúng tôi chỉ có thoải mái hơn để cho cái người ngư dân có thể hành nghề ở trong cái vùng này, nhưng mà chủ quyền vẫn là của chúng tôi.
Thật ra thưa anh, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines, Delfin Lorenzana, cũng dè dặt thôi, không dám xác minh cái tin này mà chỉ nói rằng là các ngư phủ họ kể lại với chúng tôi, cho chúng tôi biết là họ đã có thể đánh cá ở khu vực này. Nhưng mà theo lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc mà anh vừa mới dẫn lời đó, thì có vẻ như là có một cái sự thỏa thuận gì đó mình không biết, nhưng mà chắc chắn là phải theo những cái điều kiện của Trung Quốc rồi.
Vâng, rõ ràng như vậy, và các cái nhà quan sát quốc tế cũng nhìn thấy cái điều đó, bởi vì thưa quý vị, không ai có thể phủ nhận được rằng là Trung Quốc là bậc thầy trong các cái việc mà trong những cái sắp xếp hoặc là âm mưu chính trị hoặc là những cái bẫy để cho những kẻ khác bước vào, và có lẽ là cái bẫy đầu tiên mà Trung Quốc giang ra trong cái thế trận biển Đông Nam Á này là với Phi Luật Tân qua cái vấn đề cái bãi cạn Scarborough. Ông Duterte xuất thân là một cái tỉnh trưởng ở một cái tỉnh nhỏ phía nam của Phi Luật Tân, không có những cái kinh nghiệm về ngoại giao quốc tế cũng như là cầm quyền ở cấp lãnh đạo quốc gia, cho nên có thể đã dễ dàng bước vào cái bạt bẫy này khi mà ông cho rằng là Trung Quốc đã dễ dãi hơn với mình về cái việc mà cho ngư dân phi đánh cá. Nhưng mà cái bẫy của Bắc Kinh lại là phải để cho ông Duterte yêu cầu như vậy. Vì khi yêu cầu như vậy thì Phi Luật Tân đã gián tiếp công nhận cái chủ quyền của Scarborough rồi. Và họ cũng rất là tế nhị và rất là khôn ngoan khi mà để cho ngư dân Philippines vào trong cái khu vực mà họ đã kiểm soát bằng tàu chiến từ lâu, từ năm 2012 đến bây giờ đó. Thì tuy rằng là Trung Quốc không có công nhận phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế, nhưng mà bằng cái hành động đó, Trung Quốc cũng cho thấy là họ vẫn tôn trọng cái phán quyết đó, dù là họ không công nhận. Thành ra đó là một cái củ cà rốt rất là ngọt, rất là hấp dẫn trước mắt con lừa, trong khi đó chiếc roi trên cái bàn tay của cái người cởi lừa là Trung Quốc đó vẫn dương cao như thường.
Nhưng mà sách lược này thật sự ra cũng không xa lạ gì, phương Tây cũng sử dụng rất là nhiều, phải không thưa anh? Nhưng mà riêng trong trường hợp các quốc gia Đông Nam Á, trong ASEAN, Philippines, rồi thì xem chừng như Malaysia cũng có vẻ thèm thuồng cái củ cà rốt này.
Đây là một cái biến chuyển mới mà có thể nói có như là một cái khuynh hướng hoặc là một cái làn sóng có thể là khiến cho cái cục diện của Đông Nam Á có thể thay đổi ít nhiều trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ đang có cuộc bầu cử tổng thống. Chỉ 2 tuần sau khi ông Duterte đến Bắc Kinh thì Thủ tướng Najib Razak của Malaysia cũng cùng một cái đoàn tùy tùng khá là hùng hậu, khoảng cỡ 100 mấy chục đại diện các cái ngành thương gia cũng như là các cái tướng lãnh và những cái cố vấn chính trị cao cấp cũng đã đến Bắc Kinh thăm viếng 6 ngày. Thì trong cái cuộc thăm viếng lần thứ 3 này của ông Najib đến Bắc Kinh đó, thì hai bên đã ký kết nhiều cái thỏa ước, nhiều cái hiệp định cũng như là nhiều cái hợp đồng buôn bán về thương mại lẫn những cái khí cụ quân sự với nhau trị giá trên hàng chục triệu đô la Mỹ. Thì người ta cảm thấy rằng là hình như các cái quân cờ domino của Hoa Kỳ dàn dựng ở Đông Nam Á từ trước nay nó lần lượt sụp đổ. Đầu tiên là một cái đồng minh thân cận của Washington, tức là Philippines, và bây giờ thì đến Malaysia, và người ta tự hỏi là chừng nào đến Singapore và chừng nào đến Úc. Thì rõ ràng là đây là có thể nhìn thấy là dường như là cái bó đũa ASEAN của cái 10 nước trong cái khu vực này đó đang bị tách ra và đang bị bẻ dần từng chiếc, bởi vì không những là vì cái sự kết hợp lỏng lẻo của cái khối ASEAN này, nhưng mà còn những cái tác động ảnh hưởng từ bên ngoài, cụ thể là từ Trung Quốc.
Và chúng ta cũng cần lưu ý là Philippines, Manila là sẽ là chủ tịch luân phiên kế tiếp của ASEAN. Thì không hiểu là ông Duterte còn sẽ có những cái hành động như thế nào nữa. Thưa quý vị, nhưng mà cái điểm tôi thấy thú vị ở đây đó, thưa anh Lưu Dân, là cách đi của ông Duterte nói về chính sách ngoại giao đó. Thì rõ ràng là trong thời gian gần đây là ông đã tuyên bố rất là hung hăng với Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu như một người biết về cái lịch sử ở trong khu vực thì rõ ràng là cái ban giao giữa Philippines và Hoa Kỳ thì làm sao mà có thể đoạn tuyệt được hả anh?
Vâng, cái một cái lịch sử ban giao kéo dài 3/4 thế kỷ, chính xác hơn là 72 năm. Kể từ ngày mà Hoa Kỳ giúp cho Philippines giành lại được độc lập và đã viện trợ cho Philippines trong một cái khoảng thời gian rất là dài, cũng như là đã là một cái lực lượng hậu thuẫn cho cái để bảo vệ cho cái nền an ninh quốc gia của Philippines đó, thì không dễ gì một sớm một chiều mà tất cả những cái quan hệ đó nó bị sụp đổ. Đó là chưa kể những cái thiệt thòi về mặt thương mại và kinh tế mà Philippines có thể sẽ hứng chịu sao nếu mà cái cuộc ly thân này nó trở thành một cái cuộc ly dị. Thưa quý vị, thì người ta vẫn chưa biết như thế nào, nhưng mà giữa cái tình hình là Hoa Kỳ đang có một cái cuộc bầu cử tổng thống, và vị tổng thống nào tiếp theo, dù là ông Donald Trump hoặc là bà Hillary Clinton, đều sẽ phải tiếp tục một cái chính sách ngoại giao nghĩa là tích cực hơn đối với cái vùng Đông Nam Á. Có thể là hai bên có những cái giữa hai ứng cử viên nó có những cái ưu tiên khác nhau về cái chính sách ngoại giao, nhưng mà rõ ràng là cái khu vực Đông Nam Á không thể nào không là một cái ưu tiên trong cái chính sách ngoại giao của họ. Và vì vậy giữa cái quan hệ song phương với Philippines thì Washington chắc chắn là sẽ phải tiếp tục. Và cái chuyện ông Duterte giữ vững hay là tiếp tục cái đường lối ngoại giao có tính cách là phát ngôn lung tung beng hoặc là có khuynh hướng thiên tả vân vân, sẽ phải chờ đợi cho đến đầu năm 2017 thì chúng ta mới có thể rõ hơn một chút.
Nhưng mà giả sử như bây giờ Manila và Washington đoạn giao với nhau, và nếu như cái chính sách hướng về Á Châu của cái tân chính phủ ở Washington vẫn như bây giờ, có nghĩa là hướng cái ưu tiên về vùng Á Châu Thái Bình Dương nhiều hơn, thì mất đi một đồng minh như Philippines rõ ràng sẽ là thất lợi rất là lớn cho Hoa Kỳ ở trong cái chính sách đó, phải không thưa anh?
Vâng, người ta vẫn nhìn Philippines và Việt Nam là hai cái quốc gia có tính cách nghe là cốt lõi hay là quan trọng nhất trong cái cuộc xung đột ở Đông Nam Á, đặc biệt là các cái vấn đề tự do hàng hải cũng như là hàng không ở trong cái khu vực này. Với Việt Nam thì chúng ta biết rằng là Việt Nam đang chịu ảnh hưởng rất là nặng nề từ phía Bắc, từ các cái hoạt động về thương mại kinh tế cũng như là an ninh quốc phòng vân vân. Nhưng mà cũng vẫn đang theo đuổi một cái đường lối đu dây với Washington, và họ cũng đang wait and see, tức là họ đang chờ đợi cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống này như thế nào. Nhưng mà rõ ràng đối với Philippines thì Philippines nằm ở bờ Tây của Hoa Kỳ, và do đó để tiếp cận cái vùng Đông Nam Á này thì Philippines sẽ là cái điểm dừng đầu tiên của các cái hạm đội thứ 7 và thứ 3 của Hoa Kỳ, và do đó họ sẽ phải thực hiện một cái chính sách ngoại giao nào đó để lôi kéo lại, để thu phục lại hoặc là chiếm lại cái niềm tin của cái quốc gia này. Thưa quý vị, hơn thế nữa, chúng ta đều biết cái chế độ tổng thống ở Philippines nó kéo dài một nhiệm kỳ và 5 năm thôi, thì có thể là trong một cái kế hoạch dài hạn của một cái nền ngoại giao đó, 5 năm chỉ là một cái giai đoạn ngắn, và người ta sẽ không biết cái người tổng thống kế nhiệm của ông Duterte là ai, và có thể sẽ phải xoay hướng theo cái ngược lại của với ông Duterte hay không, như ông Duterte đã từng xoay hẳn 180 độ lại đối với tổng thống Aquino chẳng hạn. Thì đây là những cái vấn đề dĩ nhiên chỉ đặt trên cái mặt lý thuyết mà thôi, nhưng mà người ta cũng có thể nhìn thấy trước là cái giai đoạn hay là một cái lịch sử ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Philippines không thể nào bị gãy đổ bởi một nhiệm kỳ tổng thống duy nhất là ông Duterte.
Nhưng mà rõ ràng là ông Duterte hay là ông Nguyễn Phú Trọng thì cả hai đều ngồi ở trên hàng rào hết, chứ không có ai muốn nhảy xuống ở bên nào hết.
Báo chí Tây Phương vẫn mô tả hai vị này là những cái người gọi là fence sitter, tức là người ngồi ở bên hàng rào. Nếu mà bên phải hàng rào có con chó dữ thì họ sẽ nhảy về phía bên trái. Hoặc là nếu mà bên trái là có một cái bãi phân á, thì họ phải nhảy về phía bên phải để tránh những cái nguy hiểm hoặc là những cái dơ bẩn cho chính mình mà thôi. Thưa quý vị, như chúng ta cũng đã từng biết, ASEAN là một cái khối gồm 10 quốc gia ở trong vùng, nhưng mà nó được tổ chức theo một cái nguyên tắc là đồng thuận, cho nên nó sẽ khó có một cái ý kiến thống nhất về bất cứ một cái vấn đề gì, đặc biệt là những cái vấn đề có tính chất quan trọng như là chủ quyền quốc gia, như là sự tranh chấp vùng biển vân vân. Thì bây giờ rõ ràng là cái tình thế nó đang ở một cái thế cân bằng, nếu mà không có nói là nó đang bắt đầu có một cái sự lệch cân về phía Trung Quốc hơn, là vì sau Philippines thì bây giờ đến Manila, và trước đây đó thì Trung Quốc cũng đã có một sự hậu thuẫn của Campuchia, của Lào, và còn lại Việt Nam lại nằm ở phía giữa, tức là anh chàng đang ngồi trên hàng rào đó. Thì rõ ràng là Hoa Kỳ càng phải chú trọng đến cái ảnh hưởng của mình, hay là phải tích cực hơn trong cái chính sách chuyển trục hoặc là hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Và tất cả những cái vấn đề đó đều nằm ở trên cái bàn giấy của vị tổng thống tương lai của Mỹ sau ngày 20 tháng Giêng 2017 sắp tới.
Tôi nghĩ khôn ngoan nhất có lẽ là thò xuống mỗi bên một chân.
Nhưng vậy nhưng mà nếu mà cái cọc hàng rào nó nhọn thì anh cũng nguy hiểm lắm.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều và hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.